Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử, hôm nay chúng tôi có cái duyên được đến tịnh viện pháp hạnh, gặp gỡ tất cả quý Phật tử và có một cái buổi nói chuyện về pháp môn niệm Phật nhân cái ngày khóa tu an lạc một ngày do Đại Đức trụ trì tịnh viện pháp hạnh tổ chức. Và cái bài pháp hôm nay chúng tôi gửi đến tất cả quý vị có cái tựa Tại sao lại có ngày vía Đức Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật. Chúng tôi quyết định nói cái bài pháp này là bởi vì đôi khi chúng ta tu niệm Phật hàng năm đến ngày 17 tháng 11 âm lịch đều cử hành trang nghiêm buổi lễ vía đản sanh Đức Phật A-di-đà, mà Phật tử mình thiếu sót cái tìm hiểu, không biết vì sao ngày 17 tháng 11 âm lịch lại là ngày vía đản sanh của Ngài. Có người hỏi đến thì chúng ta không biết trả lời cho nó thông. Quý vị thấy vậy đúng không? Cho nên hôm nay có cái bài pháp để nói, trình bày cho tất cả quý vị rõ được, sau này ai có hỏi thì mình biết đường mà trả lời. Và qua cái bài pháp này chúng ta ứng dụng được cái hạnh tu của người xưa vào đời sống hàng ngày của mình. Và để giải thích cái ngày vía Đức Phật A-di-đà, chúng tôi giảng cái cuộc đời và đạo nghiệp của Đại sư Duyên Thọ, hay còn gọi là Đại sư Vĩnh Minh. Vĩnh Minh là tên chùa, còn Duyên Thọ mới đúng là pháp danh của Ngài. Nhưng ở Trung Hoa do cái kính cho nên không gọi ngay cái tên pháp danh mà gọi tên chùa. Chẳng hạn ở Việt Nam của mình, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có cái công đức lớn dịch kinh điển Đại Thừa, và Ngài còn có cái công hạnh tu và truyền bá pháp môn tịnh độ. Nhưng khi gọi Ngài thì Tăng Ni Phật tử thường gọi là Hòa Thượng Vạn Đức, là lấy tên chùa để gọi tên. Vì kính trọng cho nên không gọi ngay cái pháp danh. Thì trong mấy điệu sen thanh có ghi cuộc đời của Đại sư Duyên Thọ như sau: Đại sư Duyên Thọ, tự Xung Quyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm bầy dê quỳ mọt nghe kinh. Đó, quý vị thấy những bậc tổ sư khi sanh ở thế gian và cái hạnh tu là ngay từ lúc còn nhỏ đã biểu hiện rồi. Chẳng hạn như Ngài Trí Giả sanh ra mà đã không thích ăn thịt cá ngay từ thở nhỏ, mà ngồi là thường xếp bằng hướng về phương Tây. Cho nên quý Phật tử thấy nếu mà con cháu của mình còn nhỏ mà sanh ra mà nó thích đi chùa, thích tụng kinh, thích ăn chay, thì chúng ta nên giúp đỡ hay nên ngăn cản vì sợ nó đi tu? Quý vị nên làm cách nào? Quý vị ở đây nói giúp đỡ mà về nhà có một đứa con trai à, cái thấy nó ham đi chùa quá coi chừng đó nha, không biết giúp đỡ hay là nói mày không có được đi chùa nữa, sợ nó đi chùa riết nó ham quá nó đi tu nó bỏ mình luôn, có phải không? Nhưng mà chúng ta nhìn lại, một người con đi tu và một người con ở thế gian có chồng có vợ, sanh con sanh cháu để nói giỏi tông đường, mà đôi khi đứa ngoài thế gian á, nó lại làm cho mình lo lắng khổ tâm nhiều hơn nữa. Còn đứa đi tu ban đầu thì thấy đau buồn vì xa cách, nhưng mà nó vô chùa nó tu đàng hoàng, nó tu tốt, thì quý vị thấy mình nở mặt nở mày với thiên hạ, đúng không? Còn nó ngoài đời, lỡ nó cưới vợ mà vợ nó về tối ngày đánh bài hoài, nó qua nó mét, rồi quý vị buồn không? Hoặc là con của mình mới còn thanh niên, nó lo làm ăn, mà sau này cái ra đi làm theo bạn bè là suốt ngày nhậu nhẹt hoài, quý vị khổ tâm không? À, khổ tâm quá. Chẳng hạn như Pháp Đăng có người Phật tử trẻ tuổi, họ có nêu ra một cái việc có bạn gái mà bạn gái đó thích cái điện thoại di động, đòi anh này mua, mà tới chừng anh này xem lại cái giá điện thoại đó tới 5 triệu lận, cái nói với cô bạn giờ không có tiền để mua cái điện thoại tặng cho người thương của mình. Cô bạn này giận luôn, không có thèm qua lại với anh này nữa. Vậy quý vị thấy ngang lúc đó buồn hay vui? Mà mình có đứa con trai mà nghe vậy mình buồn hay vui? À, mà người bạn gái đó mà yêu cầu người bạn trai mua cái điện thoại di động 5 triệu mà không mua thì nghỉ chơi, vậy thì thương bạn trai hay thương điện thoại di động? Hả quý vị? Mà Phật tử nữ nhỏ nhỏ đây có rơi vào tình trạng đó không? Có không? Hễ mà thích là chỉ người bạn mình mua, nũng nịu đòi, mà mua không được thì nghỉ chơi. Vậy coi chừng mình thương cái vật chất chứ không phải thương bạn mình, phải không? Nhưng mà đi tu có khỏe không? Đi tu khỏe quá, không có bị đòi mua điện thoại di động, phải không? Lúc nào cũng được thầy bạn bảo vệ hết. Còn ngoài thế gian, như quý vị thấy hôm nay chùa Pháp Hạnh mở niệm Phật, thì quý vị nói bạch thầy con bận đi ăn đám cưới, không có đi tu được, đúng không? Rồi qua tới mùa mưa cái chùa mở khóa tu, quý vị nói sao? Bạch thầy con bận quá, mưa gió đường sình lầy cho nên con không đi tu được. Như vậy thì luôn luôn trên cuộc đời mình đối với cái việc tu nó có cái gì? Có chữ bận quá lớn, đúng không quý vị? Mà gẫm lại, chừng nào mới hết bận? Quý vị trả lời coi, chừng nào quý vị mới hết bận được? Nằm trên giường bệnh, thở không nổi mà cũng chưa hết bận được, phải không? Mà hiện tại thì cứ than bận. Pháp Đăng đi giảng ở đâu cũng nhắc tất cả quý Phật tử, mình than bận với quý thầy, với Tam Bảo được, nhưng mà Diêm Vương tới rồi, chúng ta than bận với ổng được không? Được không? Ổng tới ổng nói bây giờ phải đi nữa nha. Quý vị nói thôi chờ tôi 5-10 năm nữa tôi lo con cái lớn khôn rồi tôi đi theo ông. Ổng chịu không? Vậy mà mình cứ than bận với Phật không à. Mà tới chừng cuối đời ai cứu mình? Hả? À, mình cứu mình mà cứu bằng cái gì? Cứu bằng cái sức tu tập. Mà hiện tại đối việc tu quý Phật tử lơ là quá, cứ than bận, rồi than mắc, than kẹt, đủ thứ hết. Mà chúng ta không biết cuối đời dù bận, dù kẹt, dù mắc, hãy lên đường là phải lên, đúng không quý vị? Tới giờ đi là phải đi, chứ không có than được. Cho nên Phật tử tu thì quý vị nhớ là mình phải giác ngộ. Giác ngộ là biết đúng sự thật. Biết đúng sự thật là gì? Biết đúng mình mang thân này là mang cái thân tạm bợ. Rồi mạng sống của mình chừng bao lâu? Phật dạy mạng sống chúng ta chỉ trong hơi thở. Thở ra cái khì cái mà không hít lại thì sao? Mất mạng rồi, đúng không? Mang thân này ai cũng nghĩ mình tưởng tượng là khỏe hoài, sống lâu là trẻ mãi, mà tới chừng ngủ đêm cái đột quỵ, qua bữa sau cái dáng cáo phó liền, đúng không quý vị? Hoặc đi trên đường sơ suất một chút là cũng mất mạng như thường. Mà chúng ta không có nhìn sự thật mà cứ tưởng tượng nó là khỏe, là đẹp, là sang, là trọng, là sống lâu đủ thứ hết. Quý vị ở đây có nghĩ như vậy không? Có không? Mình tu là phải nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn thẳng vào sự thật thì chúng ta mới ham tu. Mà trong kinh Phật còn dạy, khi mà cái thân này bỏ, cái gì dẫn mình đi phía trước? Cái gì dẫn mình? Cái nghiệp nó dẫn mình. Dẫn mình đi cõi lành, cõi dữ cũng là do nghiệp. Nếu mà chúng ta tạo nghiệp lành thì nó dẫn đi vào ba đường lành: cõi trời, cõi người, cõi Atula. Còn nghiệp dữ mình tạo nó dẫn mình đi vào đâu? Ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy bây giờ quý Phật tử siêng tu nghiệp lành để đi đường lành, hay là lười biếng tu tạo nghiệp ác để đi đường khổ? Quý vị chịu bên nào? Chịu bên nào? Chắc chịu đi đường lành, phải không? Đâu có ai mong mình chết để rớt xuống địa ngục. Đâu có ai mong mình chết để rớt xuống làm quỷ đói, đúng không quý vị? Mà đối với việc tu, chúng ta coi bộ bê bối quá, coi bộ thờ ơ rồi lơ là quá. Có đang thường nhắc quy tam bảo rồi là mất tiêu luôn rồi đó. Thậm chí pháp danh cũng không nhớ nữa, phải không quý vị? Tới chừng mà thấy mặt Phật tử tới cổng chùa là biết có chuyện rồi đó nha. Quý vị biết có chuyện gì không? Có chuyện trong nhà có người mất, mới tới gặp quý thầy. Hoặc sao? Con làm ăn xuống dốc quá, thầy cầu nguyện giùm con. Tới chừng đó mới thấy mặt. Còn lúc nó ăn nên làm ra nó chạy đâu quá, không thấy nó. Vậy mình có hiếu với tam bảo hay bất hiếu? Hả? Bất hiếu phải không? Ở đây bao nhiêu người bất hiếu? Nhiều hay ít? Có không? Mình đừng có là người con bất hiếu trong tam bảo. Chẳng hạn như Phó Đăng thấy thầy trụ trì ở đây còn trẻ tuổi mà thành lập cái đạo tràng như vậy, thì quý Phật tử quý kính thầy, thì thầy mở khóa tu, mình về đây ham tu mà siêng và bền nữa để giữ gìn chánh pháp cho ở đây, đúng không quý vị? Rồi khi chùa cần cái sức mình phụ giúp cái gì, hoặc là lợp mái lợp ngói, hoặc là làm sạch sân chùa, mình xong công việc nhà rồi sẵn sàng tới phụ với thầy, thì như vậy đạo tràng của mình càng ngày càng vững và càng ngày Phật càng phát triển. Còn hỏi tới quý vị có chịu tu không, có chịu tới chùa phụ công quả không, quý vị trả lời ba từ gọn hơ là con bận rồi, thì chừng đó Phật pháp đi về đâu? Quý vị trả lời coi, Phật pháp đi về đâu? Càng ngày nó càng bị mai một đi. Mà cái trách nhiệm đó mình có ở trong đó không, hay là mình giao hoàn toàn cho quý thầy hết? Quý thầy là cái người dẫn đầu, mình phải là những con người đẩy cái con thuyền Phật pháp đi lên, đúng không quý vị? Quý thầy kéo thì mình ở dưới, mình phải thúc đẩy cho con thuyền chánh pháp của Phật luôn luôn tiến lên phía trước. Tăng ni cố gắng hết sức mà Phật tử thờ ơ quá thì Phật pháp phát triển nổi không? Không thể nào phát triển nổi hết. Cho nên quý vị nhớ, hễ mỗi tối ngoài cái giờ để mình rảnh rỗi, ngoài công việc gia đình thu xếp xong, nên về chùa tụng kinh niệm Phật. Mình tu ngoài cái tự cứu mình ra, từ cái chỗ mê bước sang chỗ giác, từ cái chỗ tội lỗi bước qua con người tốt đẹp, sáng suốt an vui, từ cái chỗ ta bà chúng ta bước qua thế giới cực lạc. Nhưng hiện tại chúng ta tu còn góp phần giữ gìn và phát huy chánh pháp của Phật. Chẳng hạn hôm nay chùa mở một ngày niệm Phật, quý Phật tử về đây tu, cái bạn bè mình thấy anh chị này đi tu về coi bộ hồi đó là người tham lam sẻn tiếc mà đi tu về không tiếc tiền nữa, gặp ai cũng giúp hết. Hoặc là cái người đó hồi đó họ sân quá, hung dữ quá, bây giờ đi tu về họ hiền lành, cái làm sao? Bạn bè nói đợt sau bà đi, ông đi cho tôi đi với, phải không? Thì có phải càng ngày đạo tràng nó phát triển lên không? Cho nên mình tu là tu cho mình, còn giữ gìn chánh pháp trường tồn ở thế gian nữa. Vậy quý Phật tử có chịu tu bằng cách này không? Chịu không? Mình thấy rõ cái giá trị đó thì chúng ta mới hăng hái, mới nỗ lực đi niệm Phật. Còn chúng ta không nắm vững được thì thôi, dần già rồi cái chìm lặng ở đâu, kiếm hoài không ra người Phật tử đó. Mới đầu vô thì có bộ siêng, mà dần dần cái sao? Làm biến luôn, bỏ tu luôn. Ở đây ai là người làm biến bỏ tu rồi? Có không? À, lâu lâu chắc cũng có rơi rụng đó, chứ không phải không có đâu. Mà rơi rụng là mình thiệt thòi hay ai thiệt thòi? Quý thầy thiệt thòi hay ai thiệt thòi? Quý vị thiệt thòi, phải không? Vô chùa tu mà không lo tu, không lo niệm Phật tụng kinh, không lo trị cái tham sân si, ai nó động tới cái giận, tôi không thèm đi chùa đó nữa, phải không? Bình thường khóa tu chở tấn gạo tới cúng, hôm nọ ông thầy ông bận không thèm tiếp á, cái nói thầy giờ á chạy theo nhà giàu không à, thôi giờ tôi không thèm cúng chùa nữa, cúng qua chùa khác, hoặc là ở nhà đóng cửa lại gõ mõ tụng kinh mình. Như vậy thì mình tu để trị phiền não hay tu càng ngày phiền não nó lớn? Tu vậy chắc sai rồi, càng ngày không ai động tới mình được, hãy động tới giận bỏ tu. Vậy thì mình tu càng ngày phiền não lớn quá, càng ngày rồi cái tự cao ngã mạn nó tăng. Vậy hội chúng ngồi đây có ai tu mà càng ngày phiền não nó tăng chưa? Có không? Đừng có rơi vào tình trạng đó nha. Tôi là người hộ pháp, tịnh viện pháp hạnh, rất nhiệt tình, rất năng nổ. Nhưng mà bên trong mở ngoặc, tới chùa mọi người phải cung kính tôi à. Hãy xem thường là tôi giận à, tôi không thèm hộ trì nữa. Tôi giận, tôi bỏ, tôi ở nhà tu mình. Tu vậy chắc càng ngày phước tăng hay tội tăng? Tội tăng. Mà Phật tử mình có tình trạng đó không? Ở đây không có một hai người, mà trong đó cũng có chứ phải không có đâu nha. Có thì quý vị chịu sửa chưa? Chịu sửa không? À, tu phải sửa. Mình có ủng hộ cái gì Phật Pháp nhiều, ủng hộ lớn lao, mà ủng hộ vì sự tu hành cho đại chúng. Chứ ông thầy em cũng đâu có ở đây ông hưởng hoài, đúng không quý vị? Đâu phải cất cái chùa lớn để cho vị thầy ở tu. Cất cái chùa lớn lo cho đạo tràng là để cho đại chúng an ổn tu. Mình thấy rõ cái đó thì việc ủng hộ tam bảo của mình nó mới quan trọng. Và càng ủng hộ thì càng bớt cái phiền não. Vì sao như vậy? Mình thấy việc làm của mình vì mọi người mà mình làm, chứ không phải vì vị thầy đó nói chuyện khéo, cái gì cũng chiều mình hết. Rồi mình thấy được chiều, được thầy thương, được thầy cưng rồi mới ủng hộ. Rồi bữa nào ông thầy ông giận, ông la lên cái giận, không thèm đi tu nữa. Tu kiểu đó chừng nào quý vị mới về cực lạc được ha? Không biết chừng nào mới về được. Càng tu càng hay giận, càng tu càng hay buồn đủ thứ hết. Chắc ở đây để buồn hoài, đúng không quý vị? Cho nên chúng ta nhớ, ngài Duyên Thọ thiếu thời đã thích tụng kinh Pháp Hoa, mà tụng kinh còn cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh nữa, thì cái tâm tụng kinh của đại sư Duyên Thọ rất là chân thành, đúng không quý vị? Chứ không phải như mình chờ có tai nạn mới tu, phải không? Khi nào có tai nạn đó con phát nguyện tụng hết bộ Pháp Hoa, phải không? Hoặc là có chuyện gì khổ, con phát nguyện tụng hết bộ Pháp Hoa để cho qua tai nạn, qua cái khổ. Còn ngài Duyên Thọ lúc chưa xuất gia, thiếu thời mà tụng kinh mà có cái cảm ứng như vậy là có tụng mà bằng cái tâm chân thành. Mình có giống được như ngài chưa quý vị? Hả? Làm cái gì trong đạo Nhưng mà chúng ta làm với điều kiện Phật phải ban lại cái gì đó mới làm. Đúng không? Mà mong Phật ban lại thì cái tâm đó rộng hay hẹp? Quá hẹp. Cho nên chúng ta học cái gương của Đại sư Diên Thọ, tụng kinh bằng cái tâm chí thành. Lớn lên xung quyền được văn mục vương tuyển dụng cho làm quan trong nom về thuế vụ. Nhiều lần ngài lấy tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh. Việc phát giác ra bị pháp ty thẩm định xử ngài vào tội tử hình. Lúc sắp đem đi chém, văn mục vương bí mật cho người rình xem. Nếu thấy ngài nhan sắc thản nhiên, không tỏ vẻ buồn rầu lo sợ, thì phải đem về trình lại. Thấy ngài trước sau vẫn an điềm, sứ giả trao sắc chỉ cho quan giám trảm, rồi dẫn về diện kiến vua. Khi vương hỏi duyên cớ, ngài đáp: tôi tư dụng của công, thật đáng tội chết, nhưng toàn số tiền đó tôi dùng mua cứu được muôn ức sanh mạng, thì dù thân này có chết cũng được vãng sanh về cõi liên bang. Vì thế nên tôi không lo sợ. Văn mục vương nghe qua cảm động, ra lệnh tha bổng, ngài xin xuất gia, vương bằng lòng. Đó, ở đây chúng ta thấy ngài Diên Thọ thiếu thời thì thích tụng kinh Pháp Hoa, lớn lên thì làm quan trong nom về thế vụ. Mà ông quan này ông có cái lạ là ông rất thương loài vật, cho nên ông lấy cái tiền công, nhưng mà lấy không phải về xây nhà cửa rộng lớn để ở hoặc lo cho gia đình, mà lấy làm gì? Để phóng sanh. Thì cái việc phát giác ra xử và tội chết, nhưng mà nhà vua nói lúc đem ra xử đó thì phải coi, nếu mà ông này ông thản nhiên thì phải về báo lại. Tới chừng đem ra xử thì ngài thản nhiên không lo sợ thì vị quan mới về báo, thì nhà vua mới tha bổng. Thì chúng ta thấy Đức Phật đưa cái không sát sanh lên hàng đầu, và các bậc tổ sư, cuộc đời của ngài, hạnh tu của ngài và sự giáo hóa cũng vậy, luôn luôn chú trọng không sát sanh, ăn chay và phóng sanh. Quý vị biết tại sao không? Tại vì sống trên thế gian này, quý vị cứ nghĩ có tiền bạc nhiều là quý, nhưng hỏi quý Phật tử ngồi đây, nếu mà quý vị bệnh nặng, bác sĩ nói hết cứu được rồi, thì chừng đó quý vị mong có tiền nhiều hay mong được sống? Thì lúc đó cái mạng sống là quý nhất, phải không? Mạng sống con người được quý, con người cũng có tình cảm, ham sống sợ chết. Quý vị bị đứt tai quý vị đau không? Bị bệnh đau đầu quý vị thấy đau không? Nhanh chóng mua thuốc uống. Vậy mà khi chúng ta thích ăn một cái món cá lóc nấu canh chua, hoặc cá lóc nướng rồi ăn với nước mắm gừng, thì khi ra chợ quý vị thấy người làm cá họ làm sao? Họ lấy cái chài, họ đập một cái thiệt mạnh, bóp một cái xuống đầu con cá lóc, đúng không quý vị? Rồi con cá trê cũng vậy. Cho đến bây giờ khi ăn những con cá điêu hồng lớn, họ đang thấy đi ra chợ người ta cũng bắt nó lên cái thớt rồi cho nó một cái chài thiệt là mạnh. Thì chúng ta gẫm lại, chúng ta bị bệnh đau đầu, mình còn chịu không nổi mua thuốc uống, mà con vật nó bị cái chài nện vô đầu như vậy, nó đau không quý vị? Đau không? Quá là đau đớn. Mà nó chết trong cái thê thảm như vậy thì nó hận mình hay nó cảm ơn mình? Hận hay cảm ơn? Vậy mà có những người khi có đám giỗ giết gà giết vịt rồi chạy tội bằng câu nói giết nó để cho nó giảng sanh sớm, phải không? Mà nó có tự nguyện cho mình giết không hay nó chạy trốn? Nó chạy trốn rõ ràng. Mà có những Phật tử đang nhớ hồi nhỏ họ cứa cổ con vịt vậy nè, lấy cái đĩa hứng máu á, mà vừa cứa cổ vừa tụng chú giảng sanh. Cái tay thì cắt cổ, cái miệng á, thì tụng chú giảng sanh cho nó. Như vậy thì quý vị làm sao? Mượn pháp Phật để che cái lỗi giết hại sanh mạng chúng sanh, có phải không? Mượn bài chú đó để gỡ cái tội của mình. Mà quý vị nên nhớ, trong cái nhân quả mượn một mạng thì phải làm sao? Trả lại, đúng không quý vị? Gây nhân thì phải chịu quả. Chẳng hạn trong cái quyển sách Nhân quả báo ứng hiện đời có kể câu chuyện như vậy. Có ông nọ, ổng làm cái nghề đánh cá đó, mà sau này lúc lớn tuổi ổng bị cái bú trong não, mà đến bệnh viện mổ tới 3 lần. Nhưng mà hãy mổ xong về nó nhảy qua chỗ khác, hãy mổ xong về lần thứ 2 cục bú nó cũng di căn qua chỗ khác, thì tới lần thứ 3 mổ không được nữa. Thì bác sĩ này là người hiểu Phật pháp biết đạo thì mới kêu ổng lại, mới hỏi là thời gian trước ông có làm việc gì ác hay không. Thì ổng mới kể lại là thời gian trước tôi có làm nghề đánh cá, nhưng mà mỗi khi đánh được con cá bự á, con cá lớn, vì sức mạnh của nó vùng vẫy quá tôi làm không lại, cho nên tôi phải lấy cây đinh đóng vào đầu con cá xuống cái sàn thuyền, rồi sau đó tôi dùng thân của mình đè cái đuôi nó rồi mới cắt vẫy cắt mang làm thịt nó. Mà do đóng đinh vào đầu cá như vậy cho nên bây giờ ông bị quả báo bú trong não, và bị bác sĩ làm sao mổ não tới 3 lần, mà sau cùng không còn mổ được nữa. Cho nên qua những cái nhân quả này chúng ta mới hiểu Đức Phật tại sao Ngài khuyên mình không sát sanh, phải ăn chay phóng sanh. Rồi có một câu chuyện nữa, có một anh thanh niên này cũng vậy, thường thích đi câu cá. Hãy mọi ngày nghĩ là đi câu cá, mà ông này câu cá đó thay vì người ta bỏ vô cái giỏ đem về, ông không chịu. Anh này bắt được con cá rồi thảy lên cao, cho con cá rớt xuống đất thật là mạnh, tan xương nát thịt như vậy á, rồi nói bỏ con cá vào trong cái xô đem về nhà. Mà anh này anh làm cái nghề là vận chuyển gỗ cho một cái bến tàu đó. Thì một hôm nọ, cái cần cẩu nó móc gỗ lên rồi nó chuyển xuống tàu đó, thì không biết ảnh đứng gần đó sao đó, nó móc ảnh lên trên cao theo cái cần cẩu đó, mà cái người lái cần cẩu không phát hiện ra. Tới chừng người ta la lên mà cái người móc cần cẩu đưa lên vẫn không có nghe để mà hạ anh này xuống. Tới chừng người ta la quá ảnh phát hiện ra thì anh này đã rơi từ trên cao rơi xuống đất, tan xương nát thịt và máu chảy lên láng. Thì mọi người bu lại xem thì xung quanh anh toàn là máu tươi, đầu bể tan nát hết quý vị. Thì có giống cái nhân anh gây với những con cá không? Quý vị thấy giống không? Anh quăng con cá lên, cá rớt xuống chết rồi mới bỏ vô trong xô đem về, thì bây giờ anh bị chết thê thảm giống như con cá vậy đó. Vậy mà Phật tử mình đi ăn đám cưới bao nhiêu lần rồi ha? Phật đang nghe quý Phật tử kể lại, khi đi ăn đám cưới thì có cái món lẩu bia. Nghe kể đó thì sao quý vị? Bia nấu cho sôi lên phải không? Rồi sau đó bỏ những con tôm còn sống vào trong cái lẩu đó, đậy lại. Khi đậy lại thì những con tôm nó còn búng lên cái nắp của cái lẩu á, nghe lụp bụp như vậy đó. Thì qua hai cái nhân quả này, quý Phật tử nào thường ăn món lẩu đó thì quý vị phải cẩn thận nha. Hai người này bị quả báo như vậy. Còn chúng ta bỏ con tôm sống vào cái lẩu để luộc lên ăn trong lúc nó còn giãy giụa như vậy thì quả báo chúng ta như thế nào chúng ta tự biết. Mà Phật dạy sát sanh là cái nhân ác, cái quả báo là cái gì? Quả báo vì cái gì? Bệnh tật và chết yểu. Đó, cho nên ai sanh ra mà bệnh hoài, mà sanh ra mà mạng sống ngắn, thì quý vị biết người đó gây cái nghiệp gì nặng? Nghiệp sát sanh nặng. Vậy hôm nay quý vị về có chịu bỏ cái nghiệp sát sanh chưa? Chịu không? Quý vị có quyền hết à. Quý vị muốn mình sống lâu khỏe mạnh thì ăn chay phóng sanh. Còn quý vị muốn mình chết yểu bệnh tật nhiều thì sát sanh ăn thịt thì mình bị cái quả đó. Cần mình ăn chay phóng sanh được cái quả lành này, chúng ta có quyền chọn lựa cho cuộc sống của mình hết. Vậy chúng ta chọn cái vui hay cái khổ? Vui hay khổ? Chọn cái vui, nhưng nhớ ăn chay đừng có than sao đói hoài. Phải không? Ăn chay mà xót ruột quá. Hôm nay lỡ hứa tháng ăn 10 ngày, tới ngày thứ 10 rồi thì mong cho qua 12 giờ đêm để được ăn thịt. Như vậy thì mình ăn chay làm sao? Giả dối quá, đúng không quý vị? Mình thấy được con vật đau khổ chết, mình thương cho nên mình không ăn thịt nó. Rồi mình thấy cái quả báo của việc ăn thịt chúng sanh thì mình khổ rồi bị đọa vào đường ác nữa, cho nên mình không ăn thịt mà còn phóng sanh nữa. Thì như vậy cái việc ăn chay nó mới bền bỉ. Phải đang thường thấy Phật tử có một cái này mà quý vị phải rút kinh nghiệm nha. Có những Phật tử đó cũng đi phóng sanh, nhưng mà quý vị đi phóng sanh lại có cái lỗi này là cứ xin quý thầy đọc tụng rồi cầu an cầu siêu cho quý vị quá nhiều. Pháp Đăng hỏi quý Phật tử, những con vật quý vị mua để thả đó, 100 con, 200 con nó nằm ở trong cái thùng thì nó có chật chội và ngợp không? Ngợp không? Mà mình mua mình thả nó là mình cứu mạng nó, đúng không quý vị? Mà trước giờ cứu cứ bắt mấy thầy đọc tên cầu an cầu siêu nhiều quá thì Pháp Đăng mới nói được thả rồi mà cứ đọc cái lệnh tha lâu quá. Nó buồn nó giận không? Nó buồn giận. Mà mình ở đây mình cứ bắt quý thầy cầu nguyện cho mình, cho gia đình hoài. Vậy thì mình phóng sanh vì cứu con vật hay vì gia đình mình? À, vì gia đình, vì mình không à, chứ không phải vì thương con vật để cứu. Vậy mà vị thầy nào mà quên đọc tên nghe quý vị là giận à. Quên đọc tên cầu nguyện là giận, lần sau không đi phóng sanh nữa. Chẳng hạn như Phật tử thương cha thương mẹ ghi tên cầu siêu mà hôm đó quý thầy lỡ đọc sai hoặc là lỡ quên đọc, quý vị phiền não không? Nhiều vị lên kiện liền á. Pháp Đăng có đi tới chùa Vạn Đức để thăm sư ông, thì một hôm nọ gặp thầy tri sự ở phòng khách mà có bà Phật tử đó, bà vô bà gặp thầy mà cái mặt của bà quạo lắm. Tới chừng bà đi ra, bà đang hỏi thầy sao bà vô phòng mà coi bộ bà không có vui. Cái thầy mới nói lúc nãy tôi quên đọc tên cầu siêu cho gia đình bà. Vậy thì quý Phật tử thấy mình đi cầu nguyện cho cha mẹ siêu thoát mà mình sân vậy thì siêu nổi không? Không siêu nổi, đúng không quý vị? Rồi cho đến khi người thân của mình mất á, quý vị mong người thân của mình siêu thoát mà trong đám tang quý vị sát sanh đãi đằng quá chừng quá đổi thì người thân của mình siêu thoát nổi không? Mà nhất là ở vùng quê, trong đây quý thầy quý cô gõ chuông gõ mõ, ngoài kia thì sao? Ăn thịt uống rượu tràn trề hết. Vậy mà mình cứ mong người thân của mình siêu sanh cực lạc. Quý vị thấy siêu nổi không? Có đang có nghe Hòa Thượng Giác Hạnh Ngài kể câu chuyện. Ngài nói có bà Phật tử mời Hòa Thượng với những vị tăng ở chùa Hòa Thượng đi xuống ở Bến Tre tụng kinh cho người thân đó mất. Mà Hòa Thượng nói chết từ lúc 11 giờ. Mà họ nói tới 2 giờ chiều á, mà đãi đàn bà con chòm sớm ăn hết một con heo. Hòa Thượng xuống cái chuồng heo mới hỏi ba con heo còn lại là để làm gì? Thì cái bà chủ nhà bà nói ba con này là để ba ngày đám tang giết thịt để đãi người ta. Hòa Thượng mới nói tôi nói mấy ông thầy xuống chuồng heo tụng kinh cho mấy con heo rồi giác chuông mỏ về luôn. Hòa Thượng nói cầu siêu vừa nói ba mạng heo để cứu mạng người này, quý vị thấy đem lên bàn cân cứu nổi không? Mà mình đôi khi là Phật tử rồi, quy y Tam Bảo rồi, mà lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng á, chúng ta không có đói hoài tới, chỉ nghĩ sao trả nợ miệng cho thiên hạ. Mà cái trả nợ miệng đó mà sát sanh hại vật thì người mất của mình chịu tội, gia đình của mình chịu quả báo. Cho nên Pháp Đăng khuyên các cụ là các Phật tử biết Phật Pháp, các cụ thì phải về dặn con cháu, tao mà 100 tuổi nhớ không được sát sanh đãi đàn, phải đãi chay hoàn toàn. Các cụ dám dặn không? Di chúc rõ lại như vậy. Còn nếu mình không dặn, chừng đó quý thầy xuống cũng bó tay, không có nói được. Các cụ phải dặn lại để tự cứu mình. Rồi các Phật tử tuổi còn trẻ biết Phật Pháp thì đem lời Phật dạy ứng dụng vào cuộc sống. Còn mình tạo nghiệp ác hoài thì chính mình khổ, ông bà cha mẹ của mình do mình mê lầm tạo nghiệp ác đó cũng bị cộng chung khổ lây với mình. Vậy hôm nay quý vị về nhớ làm di chúc lại nha, dặn dò kỹ lại, đừng có để sau này nó sát sanh lưu bù rồi thôi không ai cứu mình được. Quý vị chịu không? Về nhớ di chúc như vậy, còn không có là thôi, sau này không biết chúng ta đi về đâu. Pháp Đăng có một bà cụ đó, hồi lúc mà quý thầy còn đi học đó, thì bà hay mua rau vô cúng cho chùa quý vị. Mà tới chừng bà chết đó, thì Pháp Đăng cũng có tới để mà tụng thời kinh. Mà Pháp Đăng nghe quý thầy kể lại, bà còn nằm đó chưa liệm, mà nó chở mấy xe bia lon á, vô để sẵn trong nhà rồi. Mà cả đời của bà là gắn bó với chùa, công quả lao đèn, lao chùa, quét tước, sắp kệ cho Phật tử tụng kinh, mà tới chừng nằm xuống con cháu không hiểu đạo làm những chuyện như vậy đó. Mà khi chưa tăng tới, quý vị thấy nói được không? Rất khó. Cho nên mỗi Phật tử phải dặn ngay từ bây giờ. Một đời mình tu tới chừng đó rồi nó không làm đúng chánh pháp, mình phải ở dưới để sao? Chăn gà, chăn vịt, chăn heo, phải không? Để mà đền nợ mạng mà con cháu mình nó giết trong đám tang đó. Cho nên chúng ta phải tự lo bằng cách dặn dò nó ngay từ bây giờ. Mà Pháp Đăng thấy tình trạng rất là nhiều, cha mẹ đi chùa, con cái không gần gũi, ông bà đi chùa, con cháu cũng không tiếp xúc với Phật Pháp. Cho nên bây giờ mình vừa tu vừa phải dặn dò và dẫn dắt con cháu trong nhà cùng tu với mình, đó mới là sáng suốt. Sau đó Ngài đến quy đầu với Thiền sư Thúy Nham ở Tứ Minh, kế lại tham học với Thiều Quốc sư ở Thiên Thai, tỏ ngộ tâm yếu, được Quốc sư Ấn Khả, Ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về thiền hoặc tịnh mà chưa quyết định, Ngài đến thiền viện của thiền sư Trí Giả làm hai lá thăm. Một lá đề nhất tâm thiền định, còn lá kia là trang nghiêm tịnh độ. Kế lại chí tâm đảnh lễ Tam Bảo sám hối, cầu xin gia vị. Đến khi rút thăm, luôn bảy lần đều nhằm lá trang nghiêm tịnh độ. Từ đây Ngài nhất ý tu về tịnh nghiệp. Nghĩa là Ngài trước kia tu thiền cũng tỏ ngộ được chân tâm Phật tánh của mình, nhưng mà do cái túc nguyện là cái nguyện xưa của Ngài đó, cho nên Ngài còn phân vân là nên chuyên tu thiền hay chuyên tu tịnh độ. Thì Ngài mới làm hai lá thăm, một lá đề nhất tâm thiền định, còn lá kia đề trang nghiêm tịnh độ. Rồi Ngài mới đảnh lễ Tam Bảo sám hối, cầu xin gia hộ, mà bảy lần đều trúng cái lá trang nghiêm tịnh độ hết. Như vậy thì Đại sư Duyên Thọ, Ngài có cái duyên lớn đối với pháp môn tịnh độ. Chẳng hạn như chúng ta ngồi đây mà niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh về cõi cực lạc và tin có cõi cực lạc, thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là vô lượng kiếp mình đã từng cúng dường vô lượng Đức Phật. Cho nên đời nay gặp pháp môn khó tin này mà quý vị tin liền không? Quý vị tin liền, quý vị niệm Phật liền không? Quý vị niệm liền và có tâm muốn phát nguyện sanh về cõi cực lạc. Mà chúng ta nên nhớ, sanh về cõi cực lạc có ba cái lợi ích lớn. Một là giải thoát cái khổ sanh tử luân hồi. Hai là sanh về cõi cực lạc bảo đảm được thành Phật. Cái lợi ích thứ ba là có cái năng lực rộng độ tất cả chúng sanh trong các cõi. Vậy quý vị chịu về cực lạc hay chịu ở cõi ta bà này để chịu khổ? Chịu cái nào? Cái đường cực lạc là con đường sáng suốt, an vui, tự cứu mình và cứu độ chúng sanh. Mà mình không chịu đi, đó là khờ hay là thông minh sáng suốt? Khờ khảo mê lầm quá. Mà người mê lầm nhiều hay người sáng suốt trí huệ nhiều? Mê lầm nhiều quá. Nói thôi niệm Phật nguyện về cực lạc đi, cái nói sao? Thôi tôi không dám phát nguyện giảng sanh đâu. Cái hòa thượng giảng đức mới nói: quý thầy quý cô biết tại sao họ không dám phát nguyện không? Họ sợ chết. Sợ phát nguyện là Phật rước liền, phải không? Cho nên sợ chết không dám phát nguyện giảng sanh. Và hòa thượng nói: sợ chết mà có hết chết không? Ở đây ai cũng sợ chết hết, nhưng mà chúng ta sợ mà có tránh được không? Ai dám giơ tay nói con sống hoài không chết, đưa thầy coi. Không ai dám bảo đảm hết. Như vậy chúng ta đều sẽ đến cái chết. Vậy mình tránh, mình né, hay mình phải tìm cách bình thản để mà an ổn ra đi? Người nào là người khôn ngoan sáng suốt? Cái người thứ hai, tìm cách để tới giờ đó mình bình thản nhẹ nhàng bỏ thân này, mà không hoảng sợ, không rên la, còn tránh còn né, thì quý vị chui xuống đất cũng tới chết là chết như thường. Quý vị trốn xuống biển thì sao, tránh được không? Bay lên trời tránh được không? Cũng chết là chết à. Chỉ có cách chúng ta tu hành, tới giờ đó nhớ Phật niệm Phật, được Phật tiếp dẫn sanh về cực lạc, để thoát sanh tử, để thành Phật độ chúng sanh. Đó là cái cách giải thoát sanh tử bảo đảm nhất. Mà quý vị chịu thực hiện điều này không? Chịu không? Phải nhất định chịu. Năm Kiến Long thứ hai đời Tống, Trung Ý Vương thỉnh Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Thiền Sư Trí Giác. Ngài ở đây trước sau 15 năm, độ được 1.700 vị tăng. Đó là cái sự nghiệp tu hành của Ngài. Đại sư lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì 108 điều thiện. Là một ngày Ngài phải làm được 108 điều thiện. Và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa. Một ngày á, tụng trọn một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Một muôn là 10.000, mà Ngài niệm một ngày tới 10 muôn là 100.000 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ban đêm khi Ngài qua gợp núi khác niệm Phật, những người ở gần nghe tiếng loa Pháp cùng thiên nhạc trầm bổng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trọn đời Ngài tụng được 13.000 bộ. Một muôn là 10.000 là 13.000 bộ kinh Pháp Hoa. Cả cuộc đời của Ngài tu tụng được 13.000 bộ kinh Pháp Hoa. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát mua chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ thần, tất cả công đức đều hồi hướng về tịnh độ. Quý vị thấy Ngài tu rồi chúng ta nhìn lại mình sao? Mình trốn dưới đất không quý vị? Không dám ngẩng mặt nhìn lên nữa. Một ngày mà niệm 100.000 câu Phật hiệu, tụng một bộ kinh Pháp Hoa, rồi làm các điều thiện, rồi tiền Phật tử cúng dường thì phóng sanh, thí thực cho quỷ thần, rồi còn truyền giới Bồ Tát cho hàng Phật tử tại gia xuất gia tu nữa. Vậy thì chúng ta nhìn Đại sư Duyên Thọ có đáng là tấm gương sáng mình noi theo không? Đáng không? Chúng ta thấy Ngài là tấm gương thì mình phải cố gắng được một phần nào đó như các bậc tổ sư của chúng ta. Chẳng hạn như Ngài tụng trọn một bộ kinh Pháp Hoa, niệm Phật một ngày là 10 muôn là 100.000 câu Phật hiệu, thì Pháp Đăng yêu cầu quý Phật tử tùy hoàn cảnh sức khỏe của mình, sau khi làm lụng công việc xong còn có thời khóa tu của mình, và trong thời khóa đó hãy ai rảnh thì tụng thêm kinh A Di Đà, hoặc quý vị thích tụng kinh nào cứ tụng, hoặc trì chú đại bi cũng được. Xong rồi qua niệm Phật. Mà niệm Phật thì cũng tùy cái hoàn cảnh của mọi người, hoặc 10 sau chuỗi dài, hoặc 5 sau, hoặc 1 sau, vân vân. Mà quan trọng là dù tụng kinh hay niệm Phật, quý vị phải nhớ tu cho đúng pháp. Đúng pháp là như thế nào? Quý vị nhớ 4 cái câu kệ mà Hòa Thượng Trí Tịnh dạy nha. Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hoãn, tâm tiếng hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rõ. Là khi mình niệm Phật đó, dù niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, cái quan trọng đầu tiên là gì? Không gấp không hoãn, là không nhanh quá cũng không chậm quá. Về nhà quý vị tu cũng vậy, trong chùa quý vị tu cũng phải vậy. Nhanh quá thì không bắt kịp tiếng niệm, còn chậm quá thì vọng tưởng dễ chen vào và dễ buồn ngủ. Cho nên phải niệm đều đặn là trước tiên. Rồi kế nữa Hòa Thượng dạy phải niệm cho rành rẽ rõ ràng, là cái phát âm của mình đó. Nam là phải nam, phát âm ra rõ. Mô là chữ mô. A Di Đà Phật. Còn chữ A mà quý vị đọc thành chữ Á thì có rõ ràng không? Không rõ ràng. Cho nên cái thứ hai là phải rành rẽ rõ ràng. Rồi cái thứ ba quan trọng nhất mà Ngài dạy là khi niệm Phật tụng kinh, tâm và tiếng phải hiệp với nhau, không rời lìa nhau. Là như thế nào? Tâm là cái biết. Mình phải nhận biết rõ, nhận biết kỹ từng tiếng niệm Phật, từng tiếng tụng kinh của chính mình. Đó là tâm của mình và tiếng niệm Phật của chính mình không rời lìa nhau. Chẳng hạn quý vị đi kinh hành hoặc ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ nhớ không biết chìa khóa tủ tiền để đâu rồi, hoặc ngồi đây niệm Phật mà nhớ không biết con nó đi học về chưa, nó bắt nồi cơm chưa, ngồi lại cứ nhớ vậy, thì tâm mình đang niệm Phật hay là đang niệm con mình, đang niệm chìa khóa tủ tiền, đang niệm Phật hay đang niệm cái đó? Niệm là nhớ, cái chữ niệm á là nhớ. Mà ngang đó miệng thì cứ Nam Mô, mà trong tâm nó có nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không? Mà nó nhớ con, nhớ chìa khóa tủ tiền, đúng không quý vị? Cho nên khi mà mình niệm Phật, những cái nhớ nghĩ khác nó chen vào, quý vị đừng có sợ. Chỉ cần chúng ta xoay lại nhận biết rõ, nghe kỹ từng tiếng niệm Phật của mình, thì những cái nhớ nghĩ xen tạp khác đó nó khởi lên rồi sao? Nó tự nó lặng mất. Rồi cái khác nó lại khởi lên, rồi nó tự lặng mất. Mà sanh rồi diệt, khởi rồi lặng, thì bản chất những cái nhớ nghĩ đó là chân thật hay giả dối? Là giả dối, đúng không quý vị? Mà lúc nào chúng ta cũng đuổi theo nó hết, phải không? Cứ ngồi lại là suy nghĩ, nằm cũng suy nghĩ, lên giường ngủ cũng chưa hết suy nghĩ. Mà suy nghĩ đó đôi khi nó làm hại đạo tâm của mình. Chẳng hạn lên chùa làm sai mà thầy trụ trì rầy một cái, về nó nhớ, nó nghĩ, nó nhớ à thầy ghét mình, buồn, thôi đợt sau đừng đi chùa. Có phải nó phá hoại đạo tâm của mình không? Đúng không? Hoặc là mình đi chùa gặp bà Phật tử đó, hôm đó bà nói nặng mình câu, về giận, suy nghĩ bà đó, bà nói nặng mình. Mình cũng là con người, bà khi mình, bà đó tu mà cà chớn quá, không thèm đi tu nữa. Có phải mình chạy theo nó là nó phá hoại đạo tâm mình không? Đúng không quý vị? Cho nên cái suy nghĩ đó chúng ta đừng đuổi theo, mà đổi lại dùng cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật để buông những cái suy nghĩ lăng xăng lộn xộn đó. Vậy quý vị chịu bỏ những cái lăng xăng lộn xộn chưa? Chịu không? Cho nên càng niệm Phật thì phải bỏ được ba món độc: tham, sân là nóng giận đó, và si. Mà về đây tu niệm Phật, ai để quên điện thoại, nhìn qua nhìn lại không thấy, bỏ vỏ mình đi về luôn là tiêu rồi, có phải không? Hoặc tu niệm Phật bao nhiêu năm, ai đụng tới gai góc nổi lên đầy hết á, cắn người ta, hoặc là sao, mắng chửi người ta, vậy mình tu đó có đúng không? Chừng đó niệm ma hay niệm Phật? Chừng đó niệm ma không à, đúng không quý vị? Tu niệm Phật càng tu tâm phải thanh tịnh sáng suốt, chứ phải càng tu mà phiền não còn nhiều, càng tu càng tự cao ngã mạn là đã đi lệch hướng, không có đúng pháp tu. Mà ở đây chúng ta nhớ, trong đây ghi tất cả công đức đều hồi hướng về tịnh độ. Đó, nghĩa là ngoài cái niệm Phật cầu vãng sanh thì dù làm những cái hạnh khác như tụng kinh, phóng sanh, bố thí vân vân, quý vị nhớ cũng đem cái công đức lành đó nguyện cho mình và chúng sanh cùng sanh về cực lạc để thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải chúng ta tu tịnh độ niệm Phật thì nguyện giảng sanh, còn mỗi lần đi bố thí, đi cúng chùa, đi phóng sanh thì nguyện cho con được hưởng phước một chút, cho con được có tiền nhiều, cho con được ở nhà cao cửa rộng, thì chúng ta tu trật pháp. Niệm Phật làm chánh hạnh phải đều đặn mỗi ngày, không có bỏ sót ngày nào hết. Cho nên xong trí tịnh gọi là thường niệm. Rồi ngoài cái thường niệm đó, đi đứng nằm ngồi đi chợ quý vị cũng Nam Mô A Di Đà Phật được. Rồi lúc đi vào chùa, ngoài thời khóa ra, ngồi ngoài băng ghế cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là đi làm về nằm trên võng cũng Nam Mô A Di Đà Phật được. Quý vị thấy tu niệm Phật tiện lợi ghê không? Rất tiện lợi. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng niệm Phật được hết. Khi vào cái chỗ dơ, như vào toilet này kia, chúng ta cũng niệm mà niệm thầm. Còn ở những chỗ sạch sẽ thì mình niệm thầm hay ra tiếng gì cũng được. Đây là ngài Ấn Quang dạy đó. Hoặc trên giường ngủ, quý vị niệm thầm vẫn được như thường. Mỗi chỗ, mỗi nơi, chúng ta đều giữ câu Phật hiệu được hết, chứ không phân biệt. Chỉ có một cái chướng ngại này, quý vị biết chướng ngại gì không? Hễ nói chuyện là không niệm được. Hễ nói chuyện là không niệm được, đúng không? Mà mình có tật gì? Nói chuyện nhiều hơn niệm, phải không? Nói chuyện thì mấy tiếng cũng được hết á, mà niệm Phật chừng 2 tiếng mới xuống thang, mỏi miệng quá. Rồi thang gì nữa? Tê chân quá. Mà ngồi bà tám cả buổi không thang, đúng không quý vị? Cho nên cái kỵ nhất là cái nói chuyện. Thì chuyện nào đáng nói thì nói, không đáng nói thì quý vị làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị chịu không? Bớt nói chuyện để niệm Phật. Bây giờ cái lúc ngài vãng sanh như vậy, niên hiệu khai bảo thứ 8, ngày 26 tháng 2 vào buổi sáng sớm, đại sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật. Lễ xong ngài họp đại chúng lại dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa mà thị tịch, thọ được 72 tuổi. Quý vị thấy lúc ngài vãng sanh, lên chánh điện đốt hương lễ Phật là cái thứ nhất. Thứ hai, lễ xong họp đại chúng lại dặn dò khuyên bảo. Rồi cái thứ ba nữa, ngồi kiết già trên pháp tòa mà vãng sanh. Quý vị thấy rất là tự tại. Lên chánh điện đốt hương lễ Phật, họp chúng dặn dò khuyên bảo, là ngài biết được ngày giờ vãng sanh. Và khi ra đi tự tại thảnh thơi, ra đi bằng tư thế nào? Ngồi niệm Phật mà vãng sanh. Có khác với người không tu không quý vị? Không tu thì sao? Bệnh rên la thôi là la, phải không? Còn ngài niệm Phật tu đắc lực, cho nên ngồi mà về cõi Phật. Vậy có đang mong ở trong đây có những Phật tử sau này cuối đời ngồi mà vãng sanh, không có bệnh tật rên la gì hết, luôn luôn tỉnh sáng mà về thế giới cực lạc. Chúng ta phải lo tu ngay trong hiện tại. Nếu mà chúng ta không lo niệm Phật, phát nguyện ngay trong hiện tại, thì tới chừng giờ lâm chung á, chúng ta khởi cái tâm tham tiền, chừng đó là đi vào luân hồi tiếp. Phải đăng có một người Phật tử kể lại, có ông bác bình thường không có tu mà nhà giàu, mà tới chừng ông bệnh nặng sắp chết quý vị, kêu con cháu rút hết tiền ngân hàng ra, nhưng mà với điều kiện là phải để số tiền đó trước mặt cho ông thấy. Rồi bình thường ông sắm được chiếc xe Fortuner đó, mà quý vị biết bệnh nặng rồi, sắp chết rồi đó, mà vẫn kêu con cháu dìu lên chiếc xe chở điên vòng thành phố. Mà đang chở ổng làm mệt, rồi chở vô bệnh viện cấp cứu. Quý vị thấy, chúng ta sống ở thế gian, mình có phước cho nên mới giàu có. Mà không có trí tuệ đó, thì chính cái phước đó nó lại trói buộc mình bằng cái tâm tham tiếc. Cho nên Phật dạy rất là hay, trị cái tâm tham tiền tiếc của bằng cái pháp gì? Bố thí cúng dường. Để khi chúng ta cuối đời đừng khởi cái tâm tham tiền tiếc của. Trong thời Phật, quý vị nhớ câu chuyện con chó trắng đó, nó tham ba hũ vàng đó, mà con chó là người cha dành dụm ba hũ vàng chôn ở trong nhà đó, mà khi chết rồi cứ nhớ ba hũ vàng, cho nên đọa làm con chó cứ nằm ở cái chỗ chôn vàng đó. Rồi sau này Đức Phật đi ngang á, mới chú nguyện rồi con chó bỏ ăn, chó chết, thì người con mới giận quá, thương chó mà qua hỏi Phật, thì Đức Phật mới kể lại, đó là cha của ngươi do tiếc ba hũ vàng mà trở lại đầu thai làm con chó để giữ. Cho nên sống trên cuộc đời này phải đăng nghiệm, tiền bạc tài sản mình tạo ra nó mà mình không có tu theo lời Phật dạy thì chính nó lại trói buộc dẫn mình đi trong luân hồi khổ tiếp. Đúng không quý vị? Ngay lúc bỏ thân này mà mình tiếc tiền, tiếc của thì chừng đó mình phải sao? Ở lại giữ tiền của tiếp. Đó, từ chỗ đó chúng ta mới hiểu tại sao Phật dạy phải buông xả tiền bạc, bố thí giúp người nghèo, xây chùa, in kinh, tạo tượng để đem cái đó vào những cái việc lợi ích cho xã hội, cho Phật Pháp, và còn trị cái tâm tham tiền tiếc của chính mình. Quý vị chịu trị nó không? Chịu không? Muốn về cực lạc phải trị nó. Không trị nó bằng cái pháp đó thì chừng đó nó nhớ cái đó không? Không nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải luân hồi tiếp tục đó quý vị. Mà không phải nói vậy rồi về quý vị đem tiền của đi bố thí hết nha, rồi ở nhà lên chùa kiện là không được. Ngoài cái lo cho gia đình, rồi chúng ta làm thêm cái đó để sống có ích và trị cái tâm tham của mình. Theo truyện ký, thời Ngô Việt Vương tại Hàng Châu, có hòa thượng hành tu trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn con nhà họ Trần ở Tiền Nam, sanh ra có tướng lạ, hai lỗ tai dài chấm tới vai, đến 7 tuổi vẫn không nói chuyện được. Ngô Việt Vương nhân khi đến chùa lễ Phật hỏi Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ: Bạch Tôn Đức, thời nay có bậc chân tăng nào khác chăng? Đại sư đáp: Có hòa thượng hành tu đôi tay dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đó. Nhà vua tìm đến Ngài hành tu cung kính đảnh lễ, tôn xưng là Định Quang Như Lai ra đời. Ngài bảo: Đại sư Duyên Thọ thật khéo nhiều lời, ông ta cũng chính là Phật A-di-đà ứng thân đó. Nói xong ngồi yên mà quá. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh định gạn hỏi hết, thì đại sư cũng đã thị tịch. Do đó người đương thời truyền nhau đại sư Duyên Thọ là Phật A-di-đà ứng quá, và hàng tăng tục mới lấy ngày sinh nhật của đại sư 17 tháng 11 là ngày lễ mừng đản sanh Đức Phật A-di-đà. Đó, cho nên cái ngày 17 tháng 11, cái ngày mừng khánh đản Đức Phật A-di-đà có nguyên nhân từ chỗ này, là ngài hành tu, ngài nói Vĩnh Minh Duyên Thọ đại sư là Phật A-di-đà ứng quá. Thì chúng ta thấy ở trong đây ghi chư Phật, chư Bồ-Tát ứng thân để độ chúng sanh, thì ngài cũng là những con người như mình, sanh ra cũng có cha mẹ, nhưng mà có khác biệt là các ngài giác ngộ hơn chúng ta và làm cái hạnh lành lợi ích cho chúng sanh rộng lớn, và tu hành trang nghiêm thanh tịnh quyết liệt, quên thân mình vì lợi ích cho chúng sanh. Và quý vị nên nhớ, các ngài ứng thân thị hiện độ chúng sanh, nhưng mà không bao giờ tôn xưng với mọi người tôi là Phật A Di Đà. Quý vị nhớ vậy. Hoặc hòa thượng hành tu là Như Lai Định Quang, là Phật Định Quang ra đời đó, ngài cũng không bao giờ xưng là Phật Định Quang hết. Mà khi người thường biết được tung tích thì các ngài liền nhập diệt. Ở chỗ này là cái chỗ chúng ta phải căn cứ có chỗ cho chúng ta căn cứ. Hiện tại ai xưng mình là Quán Âm Bồ Tát, ai tự xưng mình là Di Lặc Bồ Tát, ai tự xưng mình là ông thánh nào đó, thì chúng ta có đáng tin không? Đáng tin không? Nếu mà chân thật là không bao giờ tự xưng. Quý vị nên nhớ vậy. Còn người đời cũng có câu thùng rỗng thì sao? Kêu to, phải không? Ai mà cứ xưng mình là thánh, là Phật, là Bồ Tát thì quý vị nhớ thôi xa dài, tránh chỗ khác giùm quý thầy. Phải không? Tới đó rồi, sau này nhiều khi tiền mất tật mang. Bởi vì Phật Bồ Tát mà thiệt á thì luôn ẩn đi cái chỗ tu chứng của các ngài. Nhưng mà chúng ta không thể nào bì kịp được cái tâm giác ngộ và cái hạnh của các ngài cống hiến cuộc đời quá lớn lao, và hạnh tu thì chúng ta cũng không đuổi theo kịp. Nhưng mà nhớ, không bao giờ các ngài tự xưng là Phật, là Bồ Tát, là vị này vị nọ, ứng thân thị hiện tái lai. Còn ai mà hay la làng la nước lên đó, tôi là Phật Bồ Tát, hoặc tôi tu, tôi thấy cái này, tôi chứng cái nọ, tôi đạt được, khoe khoang này kia nha, thì quý vị phải xét lại cho kỹ. Chứ nếu mà chúng ta không có xét kỹ thì chúng ta dễ bị lầm. Cho nên cuối bài giảng này thì mong tất cả quý vị noi theo cái gương của Đại sư Duyên Thọ. Đã tu thì phải tu cho quyết liệt, đã tu thì phải tu cho tinh tấn. Và tinh tấn thì quý vị còn nhớ cái quan trọng nữa là phải bền lâu. Chúng ta có bền lâu, có chắc thật thì chúng ta mới thành tựu con đường về cực lạc, là con đường thành Phật rộng độ tất cả chúng sanh. Mà con đường đó chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy trong ba bộ kinh Tịnh Độ. Vậy thì mong tất cả quý vị trên đường về cực lạc đi những bước đi cho siêng, và quan trọng là phải gì nữa? Bền lâu, nhớ không? Vậy kính chúc tất cả an lạc trong cái ngày tu một ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.
Sang ấm êm từ trôi ngai vàng làm vua thế gian, tình thế như đâu xa tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu, và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thánh Giá, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Chánh Giác, muôn phương ánh đạo sáng tươi. We'll be right back. sang ấm êm, từ trôi ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá. Rồi bao năm dài phóng sương nắng mưa, rừng sâu miệt mài thành tâm tiến tu. Và đêm trăng thành đô bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Thánh Giá, ta nguyện nơi bước chân người. Ca ngợi đấng Thế Tôn, ca ngợi đấng Thánh Giá, chúng ta kết đoàn tiến lên. Phát tâm từ bi đi muôn nơi, rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đào vàng.